tất cả quý Phật tử đã được gần 30 năm, hoặc những người trước kia sớm gặp chúng tôi, hoặc những người khoảng giữa trong đó được gặp chúng tôi, hoặc những người mới gần đây được gặp chúng tôi, thì tất cả quý vị dù muốn dù không cũng là có cái duyên đối với chúng tôi. Như vậy thì trên đường hoằng pháp lợi sinh, trong mấy mươi năm qua tôi đã làm được một phần nào, tuy không đáng kể nhưng cũng được một chút ít lợi lạc cho quý Phật tử. Những cái gì cần dạy, cần nhắc, tôi đã dạy, đã nhắc hết rồi. Cho nên hết năm này là tôi được nghỉ, để cho quý Phật tử những cái gì đã học chiêm nghiệm lại, nhớ kỹ, hiểu rõ, ứng dụng tu hành. Còn những cái gì quý Phật tử chưa được nghe, chưa được dạy, thì những cái băng từ tôi giảng cho tăng ni, quý vị cũng có thể sang đem về nghe. Như vậy thì trên đường tu chúng tôi đã nói hết, đã chỉ rõ tất cả cái gì chúng ta nên thực hiện, cái gì chúng ta nên tránh, những cái gì mà chúng ta nên truyền bá, để cho chúng ta khỏi cái lầm lẫn, đem chánh pháp của Phật làm sáng tỏ cho mọi người cùng biết được đường đi của mình, thấy rõ không có lầm, không có lạc vào đường tà. Thì đó là cái trọng tâm quý Phật tử học đạo. Gần đây quý Phật tử đã tự ý sáng lập thành những đạo tràng để rồi huynh đệ nhắc nhở nhau tu hành. Còn những chỗ không có đạo tràng thì quý Phật tử cũng tự ý rủ nhau, mời nhau. Mỗi lần chúng tôi giảng, quý vị thuê xe lên đây để được nghe, thì đó là cái tâm rất tốt, lợi cho mình cũng muốn được lợi cho người. Những cái tâm hồn đó là cái tâm hồn đạo đức trong trắng. Ngày nay thì tất cả những cái gì quý đạo hữu đã nghe thì có lẽ cũng được tôi nhắc đi nhắc lại 5-10 lần. Những cái lời nhắc nhở đó nó có trùng lập nhưng mà nó sẽ in sâu vào tâm trí quý Phật tử, để quý vị nhớ sâu, nhớ kỹ. Như vậy thì chúng ta học đạo, Phật đã dạy, trước là văn, kế đó là tư, sau là tu, tam tuệ học, tức là ba cái môn học trí tuệ. Thì về phần văn thì tôi đã chỉ, đã giảng cho quý Phật tử nghe tạm đủ. Phần tư là quý Phật tử phải dùng cái trí tuệ của mình suy gẫm lời Phật dạy, quý thầy ôn đi nhắc lại đó, nó có đúng với sự thật, đúng với chân lý mà chúng ta đang tìm, đang muốn học hay không. Nếu suy gẫm thấy đúng, thấy đó là cái điều lợi ích thiết thực, thì quý Phật tử nên ứng dụng tu. Bởi vì trong nhà Phật dạy chúng ta, nếu chỉ có nghe, có học, có hiểu mà không có hành thì chưa có đủ, chưa có đúng với giá trị. Vì đạo Phật dạy chúng ta phải thực hành. Nói thí dụ như chúng ta học được cái giáo lý từ bi, thương người, thương vật. Hiểu như vậy, biết rõ như vậy, mà lòng thương mình không có, thấy người khổ, thấy vật khổ, mình vẫn an nhiên, không có biết thương xót. Thì như vậy, thì cái học giáo lý đó chỉ học để dành, chứ không phải học ứng dụng. Như vậy chúng ta học từ bi, thì khi thấy người khổ, thấy vật khổ, chúng ta xót xa, chúng ta không nỡ, ngó lơ để cho họ chịu khổ, mà không có một chút lòng thương xót. Chính cái đó là cái ứng dụng ở nội tâm của mình. Cũng như chúng ta học biết tham sân si là cái mối họa dẫn chúng ta đi vào trầm luân sinh tử, kiếp kiếp đời đời. Thì bây giờ chúng ta phải chặn đứng cái lòng tham lại, dẹp bỏ cái sân, cái nóng giận, và luôn luôn nghiên cứu, suy gẫm để phá cái ngu si của mình. Như vậy thì chúng ta mới có thấy kết quả của sự học. Chúng ta học để mà tu, chúng ta học để từ một con người phàm tục xấu xa trở thành một con người hiền thiện, lần lên những bước thánh nhân. Như vậy thì chúng ta phải tiêu hóa được những cái gì chúng ta học, chúng ta phải thực hành được những cái gì chúng ta hiểu, chứ không nên học để mà nói cho hơn người, gọi đó là mình hay. Không phải như vậy. Cho nên quý Phật tử phải cố gắng tinh tấn học, hiểu và ứng dụng tu cho được những cái gì mà quý Phật tử đã học. Như vậy thì bổn phận của quý thầy là người hướng dẫn, là người chỉ dạy cho Phật tử con đường đi, mà đi được hay không, đến mục đích mình nhắm hay không, đó là quyền của quý Phật tử, chứ không phải quý thầy có khả năng tự nâng Phật tử đưa tới cái chỗ mục đích mà quý Phật tử muốn được. Tất cả những cái gì chúng ta đạt được sở nguyện đều do cái sức cố gắng, nỗ lực thực hành của mình mới đạt được, chứ không ai bỗng dưng đưa mình tới nơi được. Đó là cái chân lý mà Đạo Phật đã dạy. Chúng ta học Phật không phải cầu Phật giúp cho chúng ta một phương tiện hay một thần thông nào đó để cho chúng ta vượt qua hết những cái khó khăn của cuộc đời, mà chỉ học Phật để hiểu, để biết những cái mà đang làm cho chúng ta phải khổ lụy đó chỉ là trò đùa, chỉ là ảo mộng, không giá trị thực, để rồi chúng ta cười trước những cái nguy khốn, chúng ta không bị nó làm hệ lụy. Thì đó là cái hiểu, cái ứng dụng của chúng ta. Chứ Phật không cho chúng ta một chút thần thông nào để chúng ta qua tai nạn hết. Đó là cái ý nghĩa tu học của Đạo Phật. Vì vậy mà qua bao nhiêu năm, những Phật tử cố cựu, những Phật tử bậc trung và những Phật tử mới đây thì đều nên tìm hiểu cho thấu đáo, ứng dụng cho được những cái gì mà chúng tôi đã từng dạy, từng khuyên, từng nhắc nhở quý vị làm cho được, sống cho đúng. Đó là quý vị khéo học, khéo tu. Chứ còn đi học nhiều mà ứng dụng không được, nghe nhiều mà làm không được, thì đó là cái không lợi ích. Cho nên tất cả quý Phật tử, năm này thì tôi sắp nghỉ, tôi khuyên nhắc tất cả quý vị phải cố gắng đem cái học, cái hiểu của mình ra thực hành cụ thể, thì cái lời Phật dạy, cái lời quý thầy nhắc, nó mới có giá trị thực tế. Còn nếu không đem ra ứng dụng thì cái lời Phật dạy quý thầy nhắc nó sẽ không có giá trị bao nhiêu. Đó là cái điều thiết yếu. Vậy mong quý Phật tử học được cái gì, hiểu được cái gì hay, ráng hành cho được. Đó là cái chỗ tôi mong mỏi nhất. Và tôi cũng cầu mong tất cả quý Phật tử luôn luôn thấy rõ đường đi của mình và chỉ dẫn dìu dắt trong gia đình mình, em cháu mình và tất cả những người chung quanh mình cùng đi một con đường chân chánh ấy, thì đó là quý Phật tử tự lợi mà có lợi tha. Đừng nghĩ mình phải giáo hóa 5-700 người hay là cả 1-2 ngàn người, mà chỉ cần giáo hóa ngay trong gia đình mình, anh em mình, những người chung quanh mình cùng hiểu với mình, đó là quá tốt rồi. Tôi nghĩ quý Phật tử thương đạo, thương mọi người, thương chúng sinh, thì cái gì mình được hưởng, biết nó là vị ngon, vị ngọt, thì muốn ai nấy cũng cùng hưởng với mình. Đó là cái tâm từ bi, chia sẻ cái vui, cái khổ với mọi người. Như vậy thì trên đường tu học, quý vị phải cố gắng ứng dụng, đừng bỏ qua, uổng đi một đời. Có người nào mà dám bảo rằng mình sống tới 100 tuổi, 200 tuổi không? Chắc không ai dám. Biết ngày nay mình sống, chứ ngày mai không biết nó ra sao. Như vậy thì cái cuộc đời vô thường, đến bất cứ một lúc nào, thì chúng ta phải cố gắng tu, đừng lơ là. Mỗi ngày còn khỏe mạnh, còn vui vẻ, còn làm được việc này việc nọ, chúng ta phải cố gắng tu, cố gắng làm cho lợi mình, cho lợi người, thì như vậy mới không uổng phí cuộc sống hiện nay. Để mong tất cả quý Phật tử đều cố gắng tinh tấn tu hành và hướng dẫn mọi người chung quanh mình cùng biết đạo để tu hành. Đó là phần thứ nhất tôi nhắc nhở quý Phật tử